kính chúc thầy, kính chúc quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử ở Bảo Trơn cũng như là quý Phật tử ở đạo tràng Bảo Tình ở Đức, và một năm mới Bổ Tuất và sự cát tường thân tâm thường an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Rồi mời tất cả quý Phật tử ngồi xuống ha.
Hôm nay cũng là ngày đầu năm Mậu Tuất, còn được
đạo tràng
đạo thịnh chúng con được đến đây được nghe thầy giảng, thầy dạy về pháp. Chúng con rất là cảm ơn thầy. Chúng con chúc thầy luôn luôn năm mới, năm Mậu Tuất luôn luôn mạnh khỏe. Thầy dịp dắt chúng con càng ngày càng học tập càng tốt, để chúng con tu tập được tốt hơn. Con kính chúc thầy sức khỏe, năm mới Mậu Tuất an lành.
Mời quý Phật tử ngồi xuống ha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay thì nhân cái ngày đầu xuân, không biết là ở bên châu Âu ăn Tết lớn không, chứ Bảo Trơn năm nào ăn Tết cũng lớn hết trơn á. Thì quý vị có lời chúc Tết đến đến thầy, quý thầy cũng như là toàn thể tăng ni, quý Phật tử ở Bảo Trơn cũng như là các nơi. Thì hôm nay thì thầy có cái ít lời đầu năm cho tất cả quý Phật tử, cũng như một cái lời chúc lành đến cho quý Phật tử trong cái năm mới này. Thật ra thì mỗi năm thì theo cái truyền thống của người Việt, chúng ta đều có cái lời chúc Tết. Bởi vì lời chúc Tết là cái lời mình vui nhất, không biết được hay không, cái năm nào cái năm mới chúc nhiều sức khỏe, mà thấy năm nào nó cũng xuống một chút hết trơn á, không có nhiều mà thấy ít hơn à. Rồi mỗi năm thì chúng ta sẽ sức khỏe nó sẽ giảm xuống, nhưng mà ai thì chúng ta cũng kỳ vọng là một năm mới thì cái sức khỏe nó sẽ được tốt hơn, việc làm thì cũng được thuận tiện hơn, tu tập nó giỏi giang hơn. Đó là những cái điều ước mà ước muốn của chúng ta, và mang cái lời chúc đó rất là tốt lành, rất là an lành. Nhưng mà cái vấn đề mà người con Phật thì chúng ta cũng có những cái lời chúc như vậy, nhưng mà thường thì dùng cái từ mà pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc. Đó là những cái từ mà chuyên môn ở trong đạo. Thì ở đây thì mình chỉ dùng cái từ trong đạo hòa quyện với cái cuộc sống của chúng ta. Bởi vì nếu mà quý vị có một cái đời sống nó đầy đủ của cải vật chất, mà thân tâm mà nó không có an lành, thì như vậy đó là cái của cải vật chất của chúng ta nó không có ý nghĩa gì hết. Cái thân mình cũng như vậy, và cái vật chất ở ngoài cũng như thế. Quý vị có một cái thân, rồi quý vị cũng phải có một cái tâm. Hai cái này nó hòa quyện với nhau, thì như vậy đó thì đời sống mình nó mới an lành. Thì một cái vật thể bên ngoài, thí dụ như một chiếc xe, một cái căn nhà, tiền bạc của chúng ta, mà nếu mà nó không có một cái ý nghĩa ở trong đó, thì như vậy tiền bạc, của cải, vật chất nó không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như mình sống mà mình có một cái tinh thần rất là lành mạnh, mình có một cái tâm an lành, thì như vậy cuộc sống mình nó mới có ý nghĩa. Thì của cải vật chất tuy là nó thuộc về vô tình, nhưng mà nếu mà không có ý nghĩa ở trong cái của cải vật chất, thì như vậy đó là của cải vật chất đó nó cũng không có ý nghĩa gì với chúng ta. Cho nên thí dụ như chúng ta có nhiều tiền, ý nghĩa của đồng tiền là gì? Nó phải kèm theo mình sử dụng đồng tiền phải có ý nghĩa, đúng không ạ? Có nhiều khi mình sử dụng tiền bạc mà lại không có ý nghĩa. Quý vị biết tiền bạc sử dụng sao không ý nghĩa không? Tức là tiền bạc mình sử dụng vào những cái việc mà thấy nó không có lợi ích gì hết, hay là mình phung phí, mình đi chơi, mình ăn xài nhiều, thì như vậy đó đồng tiền này không có ý nghĩa. Giống như là chiếc xe hay căn nhà, mình đều biết ý nghĩa đó, bởi vì căn nhà nó cũng giúp cho chúng ta được cái sự êm ấm, được sống an lành. Chúng ta phải biết ơn cái căn nhà, biết ơn chiếc xe. Cho nên cái gì chúng ta cũng phải biết ơn hết. Bởi vì một cái căn nhà mang một ý nghĩa, một cái mái ấm, một chiếc xe mang một ý nghĩa, một cái phương tiện đi lại cho chúng ta. Cho nên vì vậy đó là chúng ta đều phải biết được cái ý nghĩa của cái cuộc sống, thì đời sống của mình nó rất là an lành. Cho nên vì vậy đó là năm mới này chúc cho quý Phật tử có một cái đời sống thật sự là ý nghĩa, một đời sống thật là an lành. Những cái mà chúng ta có đó đều sử dụng mang hai cái mặt, một là cái vật chất, hai là cái ý nghĩa của từng sự kiện, từng sự việc trong đời sống của mình. Từ việc làm, hành động, nói năng đều phải có ý nghĩa. Nếu mà không có ý nghĩa Phật Pháp thì như vậy đó là đời sống của chúng ta nó chán lắm. Cho nên thật ra thì sống mấy mươi năm mà chúng ta đời sống nó bị chán, đời sống nó không có được lành mạnh, thì như vậy cuộc sống của chúng ta nó không có ý nghĩa gì hết. Cho nên năm mới này thì chúng ta sống cho nó trọn vẹn hai cái mặt, một là cái hình thức, hai là cái nội dung. Làm bất cứ cái gì đều phải có cái nội dung hết. Có cái nội dung mà nó trọn vẹn thì như vậy đó là đời sống của chúng ta có ý nghĩa. Ở đây thì thầy không muốn là chúc cho quý vị được giàu có, làm ăn nó được phát đạt, mà chỉ chúc cho quý vị sống thật sự là an lành từng phút từng giây. An lành thì như vậy đó là ý nghĩa rồi. Như vậy là chúng ta đã giàu rồi. Chứ còn mà nói mà mình nhiều tiền mới giàu thì thật ra thì không phải đâu. Mình biết tu, tâm mình nó an lành, cho nên người đó mới thực sự là giàu có và đầy đủ. Cái hạnh phúc của thế gian không phải là chúng ta có được hết những gì mình muốn, mà hạnh phúc của thế gian là mình buông hết tất cả những gì chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Khi những cái mong muốn mình không có cần nữa thì tự nhiên là mình được nó đầy đủ thôi. Còn nếu mà mình mà mong muốn thì không biết làm sao mà cho nó được đầy đủ hết, đúng không ạ? Cho nên chỉ như là chúng ta phải sống cho nó được nó trọn vẹn thì như vậy là đầy đủ ý nghĩa rồi. Thì chúc cho quý vị một năm mới luôn luôn là thân tâm nó an lành, sống trọn vẹn với mình ha. Thì hôm nay nhân cái ngày đầu xuân thì sẽ có một cái buổi giảng. Thì trước nhất mời tất cả quý vị chắp tay niệm Phật trước. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Thân A Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư. Thân A Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái ngày mùng 2 Tết, thì tất cả quý Phật tử ở đây cũng như là ở bên Hà Lan hay là bên Đức, chúng ta cũng có một cái ngày sinh hoạt. Bởi vì quý vị cái ngày Tết thường thì chúng ta có là đi du xuân, ngoạn thủy, đi chơi hay là tiệc tùng. Nhưng mà quý vị là những người Phật tử, cho nên rồi lấy cái đạo pháp làm cái niềm vui, cho nên quý vị cũng tổ chức một cái ngày tu học nhân cái ngày đầu xuân này. Đó là mới thấy là cái tinh thần của tất cả quý vị luôn luôn hướng đến cái con đường giác ngộ giải thoát, hướng đến cái đạo giác ngộ. Thì cái ngày đầu xuân là cái ngày rất là hoan hỷ, cái ngày mà ai cũng có những cái niềm vui, mà người thế gian thì có cái niềm vui theo người thế gian, nhưng mà người ở trong đạo thì lại có cái niềm vui ở trong đạo. Bởi vì người trong đạo thì mình vui với những cái nó bất sanh bất diệt, cái vui nó lâu dài hơn. Còn người thế gian thì chúng ta chỉ vui những cái vui nó tạm thời thôi. Còn người ở trong đạo thì nếu được cái niềm vui ở trong đạo thì nó vui suốt năm, và nó vui, vui hết cả một cái quãng đời của chúng ta và nhiều kiếp sau nữa. Cho nên người thiện chí thì chúng ta chọn cái niềm vui ở trong đạo. Cho nên vì vậy mà cái ngày đầu xuân là cái ngày hoan hỷ. Cho nên ngày đầu xuân thì quý vị thường thường đi chùa rồi lễ Phật, nhất là lễ Bồ Tát Di Lặc, để cho mình một năm lúc nào cũng được cái sự hoan hỷ vui vẻ, đúng không ạ? Đầu năm mà quý vị vui đó thì bảo đảm là cuối năm quý vị vui. Nhưng mà nói như vậy cái quý vị nói chắc đầu năm mà không vui chắc cuối năm nó buồn luôn, đúng không ạ? Cho nên hôm qua có ông Phật tử đi chùa nói đầu năm con bị trục trặc nhiều quá, chắc cả năm bị trục trặc thầy ơi. Cũng than vậy. Thầy nói không có đâu, tức là nhiều khi đầu năm nó trục trặc là mình xả hết cái xui, xả hết cái nghiệp, cho nên là cái cuối năm cái mình được vui. Cho nên nếu mình nói đầu năm nó vui thì cuối năm nó vui thì quý vị lại nghĩ ngược lại, đầu năm nó xui thì cuối năm nó xui. Nhưng mà ở đây thì mình nói vui là nó không có phải là vui theo giống như thế gian. Đầu năm cái mình cười vui vẻ, nói năng cười giỡn, cái cuối năm cái mình được vui vẻ, không phải vậy. Ý thầy nói đầu năm quý vị vui, tức là đầu năm mà chúng ta có cái niềm vui ở trong đạo thì như vậy cả năm chúng ta đều vui. Đó là cái ý nghĩa mà nó có ý nghĩa hơn hết. Bởi vì đầu năm mà lòng mình nó thanh thản, tâm mình nó trong sáng, thì đó là nó khởi đầu một cái năm mà rất là tốt đẹp rồi. Còn nếu mà vui cười cười kiểu theo thế gian mà tâm mình không có trong sáng, tâm mình không có an lành, thì như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ mà có được những cái niềm vui nó hỷ lạc. Cho nên quý vị đến lễ Bồ Tát Di Lặc hay là lễ Phật đầu năm là đều có mong muốn một cái niềm vui rất là hoan hỷ giống như Phật. Bởi vì mình là đệ tử Phật, mình là đệ tử của Bồ Tát, thì phải làm sao tập cho nó giống giống Phật giống Bồ Tát, đừng có giống ma giống quỷ. Bởi vì giống ma giống quỷ là phiền não, giống Phật với Bồ Tát là được hỷ lạc, được an lành. Cho nên vì vậy đó là chúng ta là phải có được một cái tâm đó, thì như vậy đó thì nó mới tốt đẹp được. Thì Bồ Tát Di Lặc là cái hình ảnh mà chúng ta thường thấy ở các chùa. Bởi vì ngài luôn luôn là ngài hoan hỷ, cho nên thì hôm nay thì mình sẽ học những cái ngữ lục của Bồ Tát Di Lặc để chúng ta thấy được cái sự quan hỷ của Ngài như thế nào. Bình thường thì chúng ta chỉ thấy Bồ Tát Di Lặc chỉ cười thôi, rồi chúng ta cũng tập cười giống như Bồ Tát Di Lặc. Nhất là cái người nào có hai cái má lúng đồng tiền đó thì cứ cười, đi ra ngoài nói sao chị hay anh gì giống Phật Di Lặc thì mình vui lắm, cho nên mình cứ cười hoài. Thì như vậy là chúng ta chỉ học được cái nụ cười của Bồ Tát Di Lặc bên ngoài mà không thấy được cái nụ cười bên trong của Bồ Tát Di Lặc. Cho nên ngữ luật của Ngài là sẽ thấy được cái nụ cười bên trong của Bồ Tát Di Lặc để cho chúng ta một nụ cười mà nó đầy đủ ý nghĩa giống như Bồ Tát vậy. Thì ở đây thì có những cái câu hỏi đáp của Bồ Tát Di Lặc thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Thì một hôm thì Ngài ở giữa ngã tư đường, tức là Ngài ở giữa ngã tư đường mà Ngài cầm cái đải, cầm cái đải, bụng Ngài thì to, Ngài cứ đứng giữa ngã tư đường mà Ngài chỉ cười thôi, chứ Ngài không có làm gì hết. Thì có một vị tăng mới đi đến hỏi Ngài đứng đây làm gì. Ngài nói tôi đứng đây để hóa duyên. Ngài nói ở giữa ngã tư đường làm sao mà hóa duyên. Ngài mới nói chính ở giữa ngã tư đường Ngài mới hóa duyên. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Bởi vì Ngài xuất thân thời nhà Lương, Ngài là một vị Bồ Tát ở trên cung trời Đấu Xuất, Ngài thị hiện mà không biết Ngài sanh ngày nào, mà người ta chỉ thấy Ngài là một cái thân tướng rất là mập mạp, bụng thì rất to, trán thì nhăn, mặt có hai má lúng đồng tiền và luôn luôn cứ cười, cầm một cái đải to, thì cái đải đó bằng vải, cho nên người ta sau này ta gọi là Bố Đại Hòa Thượng, nhưng mà thật ra là Bố Đại Hòa Thượng, tức là cầm cái đải nó thật to, rác trên vai, người thì mập mạp. Thì bữa đó Ngài đứng giữa ngã tư đường, Ngài nói Ngài hóa duyên. Mà hóa duyên sao? Ngài chỉ đứng, Ngài chỉ cười thôi, đúng không ạ? Ở giữa ngã tư đường thì người đi qua, người đi lại, người đi tới, người đi lui, mà gọi là hóa duyên, đúng không ạ? Quý vị muốn hóa duyên như vậy được không? Chúng ta hóa duyên được không ạ? Xin thưa, chúng ta hóa duyên thì cũng được. Là muốn nói lên cái người tu của chúng ta lúc nào là cũng cười, dù cho chuyện đến cũng cười, chuyện đi cũng cười, chuyện qua cũng cười, chuyện lại cũng cười thôi. Đây gọi là hóa duyên. Bởi vì trong lòng của chúng ta cũng có một cái ngã tư đường, cũng có nhiều người đông đúc qua lại, nhiều người tới lui. Quý vị biết nhiều người đông đúc qua lại, nhiều người tới lui là ai không? Đó là những cái tâm hành của chúng ta lúc nào nó cũng lăng xăng, lúc nào nó cũng lộn xộn, nó cứ qua lại tới lui. Rồi bên ngoài thì cái cảnh duyên, hết chuyện này đến, hết chuyện kia đi, chuyện này qua, chuyện kia lại, chuyện chồng, chuyện con, chuyện bạn bè, chuyện sự nghiệp, công danh, cái gì nó cũng đến hết, đúng không ạ? Như vậy có phải là chúng ta đang đứng giữa ngã tư đường không? Cho nên á, mình cứ nói mình hóa duyên, mình phải đi chỗ này đi chỗ kia, nhưng mà sự thật là chúng ta đang đứng ở giữa ngã tư đường mà không chịu hóa duyên, đúng không ạ? Đó là ý Ngài nói như vậy. Nhưng mà Ngài hóa duyên sao? Ngài chỉ cười thôi. Cho nên các thiền sư hay nói là dù bốn phương tám hướng đều đến thì phải làm sao? Thì các vị nói chẳng làm gì hết, chỉ bằng cái tâm nó an lành là nó đủ rồi. Cho nên thiện ác tốt xấu hơn thua phải quấy, chướng duyên nghịch cảnh hay thuận duyên đến, mình chỉ bình thản mà chỉ nở một nụ cười an lành thôi, cho nên là chúng ta tự giải thoát. Cho nên mình thấy nó dễ không ạ? Nó rất là dễ. Nhưng mà cái điều này nếu mà quý vị tin được á, là quý vị tu nó khỏe lắm. Còn quý vị mà không có tin được thì tự nhiên mỗi lần mà cái chướng duyên nghịch cảnh đến, mình tìm đủ mọi cách để mà nó chống trả lại cái ngoại duyên đó. Nhưng mà bây giờ mình hiểu đạo rồi, chỉ cười thôi. Vì sao vậy? Bởi vì ngoại duyên nó không thật, đúng không ạ? Các pháp chỉ là quyển mộng thôi, mình đừng có quan trọng hóa cái vấn đề. Ví dụ như là mình có cái phiền não, mình đừng nghĩ là phiền não là cái gì nó kinh khủng đối với mình. Mình nghĩ nó kinh khủng thì nó sẽ kinh khủng, mình nghĩ nó ghê sợ thì nó sẽ ghê sợ. Cảnh duyên cũng vậy, nhiều khi những cái chướng duyên nghịch cảnh đến với mình, cái mình nghĩ đó là cái này là kinh khủng lắm, mình phải ráng vượt qua, thì tự nhiên mình cảm giác như là mình đang gặp cái chướng nạn gì nó kinh khủng lắm. Nhưng mà quý vị bình thản với lòng của mình, tự nhiên quý vị thấy cái hoàn cảnh này nó không có cái gì đáng sợ hết, mà nó chỉ là hư giả thôi. Mà các pháp xưa nay vốn là không, nghĩa là vốn là không thật, vốn là hư giả. Cho nên vì vậy đó là không có cái gì đáng để cho mình lưu tâm. Cho nên chuyện đến mình chỉ cười thôi, rồi chuyện đi cũng cười thôi. Chuyện tốt thì mình cũng vui, mà chuyện xấu mình cũng vui. Đây mới gọi là Bồ Tát Di Lặc đứng giữa ngã tư đường mà lúc nào cũng hoan hỷ cũng cười hết. Thì như vậy nụ cười Bồ Tát Di Lặc kèm với một cái tâm nhận định cái cuộc sống nó đúng nghĩa, tự nhiên lòng của Ngài lúc nào cũng bình thản. Thì mình cũng phải tập được cái lòng bình thản như vậy. Chính chỗ này mới là hóa duyên, mới là tu. Hóa là giáo hóa, duyên là gieo duyên. Thì như vậy đó là giáo hóa ai? Là giáo hóa tâm mình. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói với Ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, muốn độ hết chúng sanh thì phải làm như thế này, là phải đưa hết chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thấy có chúng sanh để mà độ. Thì như vậy mới nói là người tu là phải độ hết chúng sanh, là hóa duyên. Hóa duyên tức là hóa độ chúng sanh vào vô dư niết bàn, tức là vào cái tâm nó an lành, trở về cái tâm nó an lành. Mình ở giữa ngã tư đường, ở giữa cái cuộc đời, ở giữa những bao cái sanh tử triền miên của tâm thức, mà lòng của chúng ta bình thản, nhìn nhận nó đúng, thì như vậy đó là chúng ta giải thoát thôi. Cho nên quý vị tu là phải khéo, tu phải cho nó đúng chỗ. Đúng chỗ rồi đó là quý vị đó là tu nó khỏe lắm, không có cực khổ gì hết. Một cái câu chuyện thời xưa ở nơi Đức Mỹ, ban đầu là họ chế được những chiếc tàu, và những chiếc tàu để chở hàng lớn đó, thì những chiếc tàu đó sau sử dụng một thời gian đó thì nó sẽ có những cái chuyện nó hư hao. Thì bữa đó thì có một cái chiếc tàu lớn chở hàng, mà khi mà chiếc tàu nó bị hư không biết tại sao mà máy không có nổ được. Thì có nhiều thợ họ đến họ tìm họ sửa, nhưng mà sửa cách mấy cũng không được, mà không kịp thời gian thì cái hàng hóa nó sẽ bị phạt. Cho nên vì vậy đó là cái người ông thuyền trưởng, ông giám đốc á, của chiếc tàu đó, là ổng lo lắng nhiều lắm mà không biết cách nào, tìm thợ cũng không được. Thì lúc bây giờ có một người mới mách với ông, có một người thợ sửa tàu mà rất là giỏi, nhưng mà ít ai nhờ ổng lắm. Bởi vì đó là ổng ăn cái giá rất là đắt, Ngài có muốn là mời ông đó hay là không. Thì ông giám đốc thì mới nghĩ bây giờ bao nhiêu tiền cũng được, miễn cho chiếc tàu nó chạy thôi, chứ còn không khi mà bị phạt thì tiền trả thì lại càng nhiều hơn. À, thì khi mà mời ông này đến đó thì ổng không làm gì hết. Mấy ông thợ sửa tàu kia thì chui vô trong tàu coi máy móc ra dầu mỡ rồi không, mà cả mấy ngày cũng không có được. Còn ông này ông cứ xách cái giỏ, cái ông cứ đi vòng vòng vòng, ông cứ dòm tới dòm lui, dòm tới dòm lui, rồi ông cũng không thèm sửa gì hết. Ông giám đốc với mọi người cứ đi theo dõi, nghe nói ông này giỏi lắm mà sao không thấy ông sửa gì hết. Ông đi vòng vòng, ông cứ dòm dòm cái đến chỗ ông khói, cái ông rờ, cái ông lấy cái búa ông gõ hai cái thôi, gõ hai cái khỏi bụp hai cái thôi, rồi nói thôi đè cái máy lên đi. Thì cái người mà trên tàu đó, cái họ đè cái máy lên cái nó nổ luôn. Okay. Vậy thôi là xong à. Cái mọi người đều ngạc nhiên hết, tại sao mà cái ông này ông chỉ gõ hai búa à. Rồi đến khi trả tiền á, ông nói 10.000 đô la, Quý vị biết cái thời đó mà 10.000 đô la thì cực lớn lắm. Cái mọi người đều thắc mắc, ông giám đốc cũng thắc mắc, tại sao mà ông chỉ gõ có hai búa mà ông lấy tới 10.000 đô la. Thì như vậy đó, thì ông này ông mới nói đó, thật ra hai búa của tôi đó chỉ trị giá có 2 đô la thôi. Nhưng mà tìm ra được cái chỗ để mà gõ đó là tới là 9.998 đô la. Thì như vậy đó, là quan trọng là tìm đúng chỗ. Còn mà nếu mà tìm mà không đúng chỗ thì làm hoài nó cũng không xong. Thì cái người tu của chúng ta cũng như vậy. Nếu mà chúng ta mà không khéo dụng công thì quý vị dụng công suốt cả đời suốt kiếp cũng không có giác ngộ được đâu. Nó là như vậy đó. Mà người tu chúng ta phải có cái trí tuệ, biết dùng dụng công đúng cái chỗ nào. Quý vị mà dụng công mà nó đúng chỗ rồi đó, thì như vậy đó là tự nhiên chỉ hai búa thôi là quý vị giác ngộ. Còn mà dụng công mà không đúng chỗ thì tu hoài nó không xong. Bởi vì đó là cái tâm lý của chúng ta, nó vốn nó là hư ảo, vốn là nó là giả thôi. Mà nếu mà bằng cái trí tuệ mà chúng ta thấy đúng rồi, tự nhiên là chúng ta giác ngộ mà tu hành nó khỏe lắm. Như Bồ Tát Di Lặc vậy đó, ở giữa ngã tư đường Ngài không làm gì hết mà Ngài cũng hóa duyên được, là Ngài cứ nở một cái nụ cười rất là an lành. Nụ cười mà nó có cái nội dung là thấy các pháp thế gian chỉ là hư ảo thôi, chuyện tốt xấu gì nó cũng là hư ảo. Thì thưa quý vị, một năm mới mà chúng ta có cái nụ cười này, bảo đảm quý vị không có buồn và không có đau khổ suốt một năm, mà lúc nào cũng hạnh phúc hết. Chuyện tốt đến quý vị cũng vui, chuyện xấu đến quý vị cũng vui, thì có gì mà làm cho quý vị đau khổ được đâu, đúng không ạ? Thường thường mình bị đau khổ là chuyện tốt đến cũng làm cho mình đau khổ, chuyện xấu đến cũng làm cho mình đau khổ. Bây giờ tốt xấu hơn thua phải quấy gì cũng kệ nó, không làm cho mình đau khổ gì hết. Bởi vì nó là ngoại duyên, nó là ngã tư đường, nó là bên ngoài. Thì quý vị thấy có an lành chưa? Đó là cái nụ cười Di Lặc đặc biệt vậy đó. Chứ không phải thấy Ngài cười cái mình cũng cười theo, cười hoài cũng giống ai hết trơn á. Thì có rất nhiều người rất là tò mò về cái túi vải của Hòa Thượng, nhưng mà Hòa Thượng không bao giờ trả lời, chỉ lẳng lặng chắp tay mà bỏ đi thôi. Giống như thấy Ngài đeo cái túi vải cứ chạy theo hỏi là trong túi vải có gì vậy, thầy đựng gì vậy, mà lúc nào cũng thấy đầy vậy. Đó là cái tâm lý của chúng ta, mình hay soi mói chuyện của người ta lắm, đúng không ạ? Thấy người ta có gì cũng thắc mắc hết trơn á. Người ta mặc chiếc áo, nói mình chạy tới hỏi áo này mua ở đâu mà đẹp vậy, loại vải gì, mặc nó sang quá. Mình hay thích như vậy đó. Nên rồi Ngài cũng vậy, cầm cái túi vải rất là quyền bí, cho nên ai cũng chạy theo hỏi. Nhưng mà Ngài chỉ lẳng lặng mà đi thôi. Cho nên chúng ta cũng như vậy, chuyện thế gian thì nó có rất nhiều điều thị phi nó qua lại, nhưng mà chúng ta cứ lẳng lặng mà tu thì như vậy đó thì nó mới tốt. Chứ còn theo cái duyên mà nó thị phi, hơn thua phải quấy của thế gian, thì như vậy đó là chúng ta khó mà tu hành được. Thì nhưng mà đặc biệt á, thì Hòa Thượng này đó là đi đến đâu đó thì mọi người đều vui vẻ, cười nói thì nó sum xê. Thì Hòa Thượng vào cái quán nào đó thì cái quán đó buôn bán được đắt đỏ, nên người ta cứ thấy hễ mà thấy Ngài đó thì họ tranh nhau là đón tiếp thôi. Người ta nói là Ngài đi tới một cái quán, cái tiệm nào đó là cái tiệm đó tự nhiên bán đắt lên cho nên người ta cứ tranh nhau đón tiếp Ngài. Thì như vậy mới thấy là cái người tu mà có được cái tâm nó hoan hỷ rồi thì đi đến nơi nào thì mọi người cũng được kiết lợi, mọi người cũng hoan hỷ hết. Bởi vì chúng ta phát ra một cái từ trường an lành thì mọi người an lành. Phát ra cái từ trường mà nó không an lành thì mọi người cũng thấy khó chịu. Cho nên nếu mà chúng ta tu càng nhiều, tâm lực mình nó càng lớn, thì mình đi đến nơi nào thì nơi đó được an lành hết, đúng không ạ? Giống như Bồ Tát Di Lặc, ngài tâm an lành, cho nên ngài đến bất cứ chỗ nào mọi người cũng vui vẻ, cũng hoan hỷ, cũng an lành hết. Cho nên á, là mình mang lợi ích cho chúng sanh rất là nhiều. Còn mình tu mà cứ phiền não, cứ đau khổ thì như vậy đó, chẳng những mình không mang lợi ích cho chúng sanh, mà mình đi đến đâu là nó cháy đến đó, đúng không ạ? Cho nên á, là cái câu chuyện mà ngài Mục Kiền Liên, ngài đi bữa đó ngài đi xuống cảnh giới địa ngục chơi. Thì ngài xuống cảnh giới địa ngục á, ngài chơi thì ngài thấy, ngài thắc mắc không biết cái lửa của cảnh giới địa ngục á là nó nóng như thế nào. Ngài mới lấy một ít, ngài bỏ một túi, cái ngài bay lên lên cung trời. Khi mà ngài bay lên cung trời đó thì lúc bây giờ vua trời Đế Thích đang ngồi chơi. Tự nhiên ngài thấy cái cung điện của ngài nó bị nóng lên, cảm giác như sắp bị cháy. Rồi ngài mới hoảng sợ, mới tìm ra cái nguyên nhân là tại sao cái cung điện trên cõi trời xưa nay lúc nào cũng mát mẻ, lúc nào cũng an lành, giờ đây tại sao lại nóng bức mà cảm giác như bị cháy vậy. Cho nên đó, thì mới tìm ra, mới biết là cái nguyên nhân là do ngài Mục Kiền Liên để một ít lửa địa ngục mà vào trong túi mà lên trên này. Ngài mới đến, mới nói với ngài Mục Kiền Liên, ngài nói ngài hoan hỷ, ngài lên đi chơi, ngài đừng có mang theo lửa địa ngục giùm tôi. Bởi vì ngài mang theo lửa thì cung trời nó sắp cháy rồi. Ngài làm ơn ngài đi trả lại đi. Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói vậy thôi, giờ tôi quăng xuống biển nha. Thì lúc bây giờ vua trời Đế Thích mới nói cái lửa địa ngục này nếu mà ngài quăng xuống biển đó thì bốn bể nó khô cạn hết, cho nên nó giờ không có cái chỗ nào để hết, ngài làm ơn ngài trả lại giùm tôi. Ngài Mục Kiền Liên nghe như vậy, ngài mới trả lại cái lửa địa ngục và ngài mới trở về gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói cái lửa địa ngục rất là kinh khủng, cho nên người nào tạo nhiều cái ác nghiệp mà vào trong cảnh giới địa ngục thì phải chịu khổ vô cùng. Thì ở đây nó còn mang thêm cái ý nghĩa nữa, địa ngục tức là cái tâm phiền não của chúng ta. Bữa nào mà quý vị có cái tâm phiền não thì bao nhiêu cái niềm vui trong lòng của mình nó đều cháy hết. Cũng như là ngài Mục Kiền Liên mang một cái chút lửa địa ngục lên thiên đàng thì tưởng chừng như bị thiêu rụi hết. Cho nên á, là tâm phiền não nó đốt cháy cái cảnh giới an lành, đốt cháy cái công đức của mình, đốt cháy cái phước lành của chúng ta. Cho nên á, mà với cái tâm này cộng với từ trường của mình thì đi đến nơi nào thì người ta đều bực bội và khó chịu hết. Cho nên còn Bồ Tát Di Lặc nhờ ngài có cái tâm hoan hỷ, cho nên vì vậy ngài đi đến nơi đâu cũng được hoan hỷ mà mọi người cũng vui vẻ hết. Cho nên nhiều khi á, mình cứ nói là thế gian là bạc đãi với mình, là không có đối xử tốt với mình, mình cứ buồn bã như vậy, nhưng mà không biết là mình đã mang đến một cái từ trường cho thế gian, cho nên thế gian mọi người đều phải đối đãi chúng ta ngược lại. Mình mang điều tốt đến cho mọi người thì mọi người sẽ mang điều tốt đến cho chúng ta. Mình mang đến điều xấu cho mọi người thì mọi người mang đến điều xấu cho chúng ta. Cái nguyên nhân là từ nơi mình mà thôi. Cho nên mình muốn mọi người đối đãi tốt thì chúng ta phải là cái người tốt. Thì như vậy đó thì mới được cái một cái hạnh phúc lâu dài. Ngày mưa thì hòa thượng đi guốc cao gót, nằm ngửa trên cầu to, co chân lên thì tự nhiên là mưa tan, mặt trời nó hé ra. Lúc nào trời mưa thì ngài mang cái guốc cao gót á, thường guốc cao gót thì người nữ thôi, nhưng mà ngài cũng mang vô. Rồi ngài đến dưới cái cầu to, ngài nằm ngửa ra co chân lên là trời nó tự nhiên cũng tạnh nè. Ngài có một cái năng lực rất là phi thường như vậy, bởi vì cái tâm của mình nó mạnh lắm. Khi tâm thanh tịnh của mình mà có rồi, chỉ cần hướng tâm đến nơi nào thì nơi đó đều được an lành cả, mà tùy theo cái mong muốn. Thì đây gọi là cái thần thông, là do tâm mình nó thông cho nên có cái năng lực như vậy. Còn hễ mà lúc nào trời nắng thì ngài mang một cái đôi dép cỏ là tự nhiên trời mưa thôi. Bữa nào trời nắng cái ngài muốn cho nó mưa cho nó mát, ngài mang đôi dép cỏ cái ngài đi ra ngoài cái là trời tự nhiên á là mưa xuống để được cho nó mát. Đó là cái năng lực của ngài. Thì hòa thượng hay lui tới nhà của một nông dân để mà ăn cơm, tức là có một cái nhà nông dân để mà ngài đi đến đó, ngài khất thực, ngài xin cơm ngài ăn. Thì có một hôm thì cái người vợ, bởi vì nông dân thì không được giàu lắm, là cứ mỗi ngày thì cứ phải cho cơm vị hòa thượng, cho nên người vợ đó mới nổi giận lên, mới nói đó nhà thì không có ăn mà ông hòa thượng đến đây xin cơm hoài. Bà giận như vậy. Nói là cái việc ruộng nương còn chưa có xuể thì làm sao nuôi được cái ông hòa thượng này. Thì ông hòa thượng mới nghe, mới liền mới đem cái cơm đó mới đổ dưới gốc cây, mang cái cơm đó đổ dưới gốc cây, thì tự nhiên trong nồi của cái bà nông dân đó là tự nhiên cơm nó đầy trở lại, tức là không thấy thiếu gì hết. Thì lúc bây giờ thì hai vợ chồng đó mới hoảng sợ, thì mới chạy mới đi đến tìm ngài để mà sám hối. Bởi vì thật ra thì quý vị biết là những cái người tu họ không phải là vì thiếu thức ăn, không phải là vì mà không có đủ điều kiện sinh sống, mà phải ăn của đàn na thí chủ là bởi vì chỉ muốn tạo một cái duyên lành và tạo cái phương tiện để nỗ lực tu hành thôi. Nhưng mà người thí chủ lại sanh cái tâm nó sân hận, cho nên vì vậy đó là ngài mới trả cái cơm lại, sợ người ta sân hận thì người ta sẽ bị đọa. Nhưng mà khi mà nghe biết là hòa thượng này có cái năng lực như vậy thì cả mọi người đều đi sám hối với ngài. Thì khi hòa thượng ở Trung Mân thì có nhiều việc rất là thần kỳ, nên một hôm thì có một cái cư sĩ họ Trần rất là cảm phục, mới mời ngài về nhà, mới cung phụng rất là cẩn trọng. Thì được vài bữa thì ngài lại lên đường ngài đi, tức là ngài, mọi người biết ngài là cái bậc thánh tăng rồi, cho nên mời ngài về để mà cung phụng. Nhưng mà ngài ở một hai bữa thì ngài đi thôi, chứ ngài không có ở. Còn như chúng ta mà ai mà mời đến mà được cung phụng mình đã đầy đủ thì chắc mình ở mà vô thời hạn luôn, tức là visa mà nó vô thời hạn luôn đó. Không có cần phải hết hạn, chờ khi nào người ta nói nặng nhẹ mình mới đi. Cho nên người tu là không bị kẹt trên danh, trên lợi, trên của cải vật chất, chỉ là tùy duyên mà độ chúng sanh. Thì trước khi đi thì cái người cư sĩ họ Trần đó mới ngỏ lời muốn biết danh tánh và quê quán của hòa thượng. Thì ngài mới nói: ta thì nói rõ cho ngươi, chính ta là họ Lý, sanh ngày mùng 8 tháng 2. Đó là ngày mùng 8 tháng 2 là cái ngày sanh của hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Nhưng mà ở trong các chùa thì họ ngày vía Di Lặc là ngày mùng 1 Tết luôn, bởi vì cái ngày sanh của ngài đó thì nó để ngày sanh nhiều đời, không biết lấy ngày sanh nào, nhưng mà chọn cái ngày đầu năm thôi. Thì ta chỉ biểu hiện một cái túi vải này để độ đời thôi, vậy ngươi chớ nên tiết lộ cho ai. Tức là ông cư sĩ này biết rồi thì mới nói thôi, đừng có tiết lộ. Thì cái người cư sĩ họ Trần này nghe vậy mới thưa, nói: bạch hòa thượng, thế gian thì lắm điều thị phi, người đi đâu đối đáp hợp lý, kẻo mang tiếng thị phi. Đó là ngài nói là, ông nói là thế gian này thì có nhiều điều thị phi lắm, ngài đi tới lui thì coi chừng người ta lại mang cái thị phi đến cho ngài. Thì hòa thượng mới cười: ghét thương phải quấy biết bao là, xét nét lo lường giữ lấy ta. Tâm để rộng thông thường nhẫn nhục, bữa hằng thông thả thảy tiêu ma. Nếu người tri kỷ nên y phận, dẫu kẻ quan gia cũng cộng hòa. Miệng tấm lòng này không quái ngại, tự nhiên chứng đặng lục ba ba. Đúng không? Có người ông cư sĩ họ Trần sợ ngài có nhiều điều thị phi, cho nên là mới thương ngài, mới nói ngài cũng cẩn thận. Nhiều khi họ mang tiếng xấu cho ngài thì ngài chỉ cười thôi. Ngài đọc một cái bài thơ là ghét thương phải quấy biết bao là, cái thế gian này ghét và thương, phải và quấy là nó nhiều lắm, biết bao là nó rất là nhiều. Nhưng mà phải xét nét đo lường giữ lấy ta, tức là lúc nào mình cũng xét nét là cẩn trọng, đo lường tức là mình thấy rõ được cõi lòng của mình để mình bảo vệ chúng ta. Cho nên thế gian này có nhiều điều thị phi lắm, đúng không ạ? Nhưng mà cái người tu là phải thấy được mình là cái điều quan trọng, chứ đừng cho cái chuyện thị phi đó là thật, là nó làm cho mình nó rối lòng. Lúc nào chúng ta cũng phải tỏ cái lòng của mình. Đây là trong nhà thiền hay nói cái câu là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bức tùng tha đắc. Tức là lúc nào cũng thấy được mình là cái việc chính thôi, còn cái chuyện bên ngoài là cái chuyện của thế gian, mình đừng có lưu tâm để ý làm chi. Đó là cái ý ngài nói như vậy. Tâm để rộng thông thường nhẫn nhục, tức là tâm mình lúc nào cũng phải cho nó rộng không, thì đó là mình thường nhẫn nhục, lúc nào cũng nhẫn nhục hết. Vì sao? Bởi vì nếu tâm không rồi thì những chuyện thị phi của thế gian không làm được đánh động đến cái lòng mình. Cho nên vì vậy lúc nào mình cũng nhẫn nhục được cả. Bữa hằng thông thả thải tiêu ma, tức là mỗi ngày mỗi bữa đều được thông dung, thông dong, đều được tự tại. Nếu người tri kỷ nên y phận, nếu mà hiểu được cái lời nói của ngài thì y nơi đây mà tu hành. Dẫu kẻ quan gia cũng cộng hòa, dù cho cái người quan gia, cái người quan gia là ta nói là quan gia ngõ hẹp đó, là đi đâu cái người ghét là mình hay gặp hoài, còn cái người tốt á, thì mình ít khi gặp lắm, còn cái người ghét mình hay gặp, nhưng mà mỗi lần gặp thì vẫn cộng hòa, tức là vẫn vui vẻ. Cái người xấu thường hay chơi xấu mình, nhưng mà mình gặp mình cũng vui vẻ, cũng không có cái gì trở ngại cả, mình không cần phải bực bội và khó chịu. Bởi vì mình bực bội khó chịu là chúng ta tự hại mình thôi. Giống như là mình cứ tưởng mình giận người ta, người ta sẽ khổ đau, nhưng mà không ngờ mình giận người ta mà mình là cái người khổ đau nhất thôi. Cho nên vì vậy đó, là mình giận người ta, lúc nào chúng ta giận người khác là chúng ta đang giận chính mình, đúng không ạ? Cho nên mà có ai ngu dại gì mình mà lại giận mình không? Nếu mà quý vị giận đó là quý vị là không có sáng suốt rồi. Cho nên á, là đừng có giận người khác, đừng có bực bội khó chịu người khác. Bởi vì bực bội giận người khác là đó là cái nguyên nhân làm cho chúng ta nó đau khổ. Cho nên vì vậy đó, là dầu gặp người quan gia nhưng mà chúng ta vẫn cộng hòa, tức là vẫn vui vẻ với họ. Miễn là tấm lòng này không có quái ngại, nghĩa là miễn mà cái lòng của mình không có quái ngại thôi, tức là không có trở ngại ở trong lòng của mình là được rồi, thì tự nhiên là mình chứng được lục ba ba, tức là chứng được cái chỗ mà không vô ngôn, chứng được cái chỗ mà nó không còn lời, không còn ngôn ngữ, chứng được cái chỗ mà nó không còn tâm thức ở trong lòng, mà chỉ có một cái tâm nó trong sáng thôi. Cho nên gọi là cái lục ba ba, tức là nó không có ý nghĩa gì hết. Thì ông cư sĩ họ Trần mới hỏi: Hòa thượng có pháp hiệu hay không? Thì hòa thượng mới đáp: Ta có một chiếc vải này rộng lớn vô biên, mở ra là thấy mười phương cõi, phương cõi lạc, ung dung tự tại. Tức là hỏi ngài có pháp hiệu hay không, thì ngài nói là ta chỉ có một cái chiếc túi vải này thôi, mà rộng lớn vô biên, mở ra thì cả mười phương cõi an lạc được tự tại. Thì đến bây giờ thì quý vị mới hiểu được chiếc túi đại của ngài là cái gì, là biểu tượng, là cái túi vải này là một cái sự rộng lớn vô biên, chỉ cần mở ra là thấy được mười phương cõi Phật, gọi là cõi an lạc đó, ung dung được tự tại. Tức là một cái tâm nó rộng lớn, bởi vì ngài đeo một cái túi vải đó, ngài đi đâu ai cho cái gì đó ngài cũng bỏ vào túi vải, mà lạ cái là người ta cho nhiều thật nhiều mà ngài bỏ vào cũng không bao giờ thấy đầy hết, mà thấy nó cũng vậy à. Cho nên là cái túi gọi là người ta sau này ta nói là hay là cái túi đại của Hòa thượng Di Lặc đó, bỏ bao nhiêu thì nó cũng không có đầy hết. Đó là cái muốn nói lên là cái tâm của ngài là rất là rộng lớn, ngài có thể dung chứa được hết tất cả mọi hiện tượng, mọi sự kiện ở thế gian đều dung chứa được hết. Thì chúng ta cũng phải ráng sắm một cái túi đại này, để làm sao mà tất cả những chuyện thế gian mà đến với mình đều dung chứa mà không cảm giác nó đầy. Bữa nào mình đi ra ngoài mà có cái chuyện gì hơi nó bực bội khó chịu là cái túi mình nó đầy căng lên rồi, mình không thể nghe thêm được cái gì, mình không thể nào muốn tiếp nhận được cái gì cả. Cho nên là làm sao chúng ta có cái tâm mà tiêu dung được, tức là cái chuyện gì đến mình cũng tiêu dung được, và chuyện khác đến cũng tiêu dung được. Thì như vậy là tâm mình nó không có đầy, tâm mình nó không có phiền não. Bữa nào quý vị bị phiền não là quý vị nó đầy rồi đó. Bữa nào mình bực bội cái gì là cái tâm mình đầy rồi, không thể tiếp nhận được cái khác. Cho nên đó là bao nhiêu sự việc của thế gian, bao nhiêu cái sự kiện của thế gian mà chúng ta vẫn thanh thản, muốn được mà thanh thản như vậy đó, là chúng ta phải nghiền nát được là những cái sự kiện của thế gian. Cho nên bên sau này mà quý vị thấy mà xã hội nó hiện đại ở châu Âu hay ở Mỹ đó, là họ có nhiều cái thùng rác, mà nhất là quý vị đi ra phi trường đó, lạ lắm, cái thùng rác đó là quý vị bỏ cái gì vô đó là nó có cái máy nó nghiền nhỏ ra. Cho nên đó là ngày xưa thì người ta thay rác á, thì cứ khoảng chừng một tiếng đồng hồ là phải có người đi thay rác. Bây giờ cả ngày luôn thì mới thấy một người họ mới đi thay rác thôi, và là bởi vì là tất cả rác bỏ vào thì nó nghiền hết. Cho nên đó là cái túi rác đó nó nhỏ thôi, nhưng mà nó lại chứa được rất là nhiều. Đó là nghiền nát được những cái mà rác của thế gian bỏ vào. Thì chúng ta cũng phải tập có cái nghiền như vậy, mà cái nghiền của chúng ta là bằng cái trí tuệ. Cái sự kiện nào nó vào mình tiếp nhận là mình phải bóp nát nó ra. Mà nhất là quý vị tu hành, chúng ta thấy được cái tâm không, cho nên đó là cái sự kiện gì nó đến mình thấy nó là không, thì như vậy đó là nó mình không có để trong lòng của mình. Chuyện tốt đến cũng không để trong lòng, chuyện xấu đến cũng không để trong lòng, thì tự nhiên lòng của chúng ta được thanh thản, đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta tự nhiên sắm được cái túi vải rồi. Thì trong năm mới này thì chúng ta cũng phải, thứ nhất là chúng ta phải có cái nụ cười như Bồ Tát Di Lặc, nụ cười có cái nội dung. Thứ hai là chúng ta phải có cái túi vải cho nó thiệt to, nghĩa là tâm của mình thật là rộng lớn, tất cả những chuyện của thế gian bỏ vào mà tiêu dung hết, không có làm cho cái túi vải này nó căng lên hay là nó bự lên, mà thấy nó cũng vậy thôi. Hỏi hòa thượng có mang hành lý theo không? Đầu tiên thì hỏi là cái pháp hiệu của ngài, thì ngài nói như vậy. Rồi hỏi về cái ngài có mang theo hành lý hay không, thì ngài mới nói một cái câu như thế này: ta chỉ có thân này, ăn cơm vạn nhà, ngao du thiên hạ, đâu vướng những chuyện trần tục của thế gian. Tức là hỏi ngài có mang theo cái hành lý hay không, thì ngài nói là ngài có một cái thân này. Thì đúng là sau này người ta dịch theo cái câu này đó là bằng một cái bài thơ, là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn chừng thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó là người ta dịch theo cái thể thơ, theo cái câu này. Đó là ngài nói là một bát cơm, hỏi ngài có mang hành lý hay không, thì ngài nói là ta có một cái bát cơm, mà ngài ăn cơm đó thì ăn cơm cả ngàn nhà. Tức là ngài đi đến đâu ngài xin người ta cho ngài ăn thôi. Còn thân của ngài là thân chơi muôn dặm xa, tức là ngài có một cái thân, mang cái thân này ở thế gian mà chơi thôi, chứ không có phải là thế gian là nó cực khổ. Mà ngài không có tài sản gì hết, nhưng mà ngài ăn thì ngài chỉ đi xin, tức là đi khất thực. Còn đời sống của ngài là chỉ là ngài chơi thôi, đi đến đâu chỉ là cái cuộc chơi. Quý vị sống ở thế gian này mà có cái nhận định như vậy đó, thì tự nhiên mình khỏe lắm. Mình sống như là một cái cuộc chơi của thế gian thôi, không có cái gì phải bận tâm hết. Mà cuộc chơi thì đâu có thiệt đâu, đúng không ạ? Giống ngày hồi nhỏ mình đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, chứ không có cái gì mà nó quan trọng cả. Nếu mà quý vị đặt nặng về cái cuộc sống, tự nhiên mình quá sức là đau buồn. Còn nếu mà quý vị xem nhẹ cuộc sống thì tự nhiên là lạc quan thôi. Mà quý vị thấy là có phải là cái cuộc sống mình chỉ là cái cuộc chơi thôi hả? Đến lúc này quý vị nghĩ lại cái cuộc đời của mình chỉ là những cái chuyện chơi thôi, chứ nó không có cái gì mà nó quan trọng cả. Mà lúc mà mình còn mê thì mình thấy cái gì nó cũng thật hết. Còn lúc mà mình giác ngộ rồi, thấy cái cuộc đời này giống như những cái cuộc chơi thôi. Từ nhỏ lớn lên, rồi quý vị lập gia đình, rồi có con, rồi có sự nghiệp, giờ nhìn lại thấy chỉ là những cái cuộc chơi thôi, chứ nó không có cái gì thật hết. Bởi vì nhìn lại là không còn có cái thứ gì hết, qua rồi nó lại là không còn. Cho nên đó là quý vị đó, là dù có được bất cứ cái gì ở thế gian, bây giờ nhìn lại thấy cũng là không hết, đúng không ạ? Cho nên đó là thân chơi muôn dặm xa, nghĩa là ngài mang cái thân này ở giữa cái cuộc đời chỉ là những cái cuộc vui, cuộc chơi bình thường thôi, không có gì quan trọng cả. Mà thấy mà quý vị mà lạc quan được như vậy đó, thì không có cái gì làm cho quý vị đau buồn, không có gì làm cho quý vị đau khổ cả. Nhưng mà muốn mà được như vậy đó, quý vị phải có một cái cặp mắt sanh, nghĩa là mắt sanh nhìn chừng thế, nghĩa là nhìn cái cuộc đời bằng cái ánh mắt rất là an lành. Ánh mắt an lành là mình không có phân biệt bất cứ cái gì hết, thì tự nhiên mình được an lành. Chuyện tốt đến, biết chuyện tốt đến. Chuyện xấu đến, biết chuyện xấu đến. Nhìn mọi người bằng ánh mắt rất là trong xanh, ánh mắt rất là an lành. Bây giờ thường thường là chúng ta nhìn người khác bằng ánh mắt một là hung dữ, một là phiền não, hoặc là thương yêu, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà dùng tất cả những loại ánh mắt đó đều mang đến đau khổ hết. Bây giờ nếu mà quý vị nhìn người ta bằng ánh mắt sân hận thì quý vị đau khổ, người khác cũng đau khổ. Quý vị nhìn người ta bằng ánh mắt yêu thương thì quý vị cũng đau khổ, người khác cũng đau khổ, có không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị mà nhìn người ta giận dữ thì mình tin rồi đó. Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn người ta bằng ánh mắt yêu thương thì quý vị có tin là quý vị đau khổ và người khác đau khổ không ạ? Có nhiều người họ vừa ra ngoài họ nhìn một ai đó cái họ thích, cái họ thương, là họ về là họ khổ thôi. giống như anh chàng Trương Tri đó, nhìn mỹ nương một lần là anh ta về là anh ta bị tương tư đau khổ, rồi mỹ nương cũng bị tương tư và đau khổ, đúng không ạ? Đó là tình cảm của thế gian. Rồi bây giờ không nói đến cái chuyện tình cảm thế gian nữa. Nếu mà nhìn người khác bằng yêu thương, bất cứ bằng cái tâm hành nào, quý vị cũng đau khổ. Bởi vì thương và ghét nó luôn luôn nó đi đôi với nhau, cho nên là không bao giờ mà có cái gì mà nó tròn được hết. Mình nhìn cuộc đời bằng ánh mắt trong xanh, tức là không thương và không ghét, nhìn bằng ánh mắt bình đẳng với tất cả chúng sanh, thì quý vị mới được an lành. Thân quý vị mới chơi muôn dặm xa được, quý vị mới đi xa trên cuộc đời này được. Chứ còn không á quý vị đó, có nhiều người nói chuyện đó là thầy nghe nói là thưa thầy con đi tự tử, muốn đi tự tử mấy lần rồi đó. Vì cái cuộc đời mình không thể đi xa được, đụng một cái duyên cái cảnh nào đó là mình muốn mình tự tử, muốn mình chết thôi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là không thể nào đi xa. Còn có nhiều người đi xa được nhưng mà đi lê lết thôi, tức là đi cho nó hết cuộc đời mà nó quá nhiều cái đau khổ, quá nhiều cái chông gai, nên gọi là đi mà nó lê lết trong cuộc đời, không có thông dong được như Bồ Tát Di Lặc, mà đi một cách nó thoải mái, đi một cách nó tự tại, đi một cách nó nhẹ nhàng. Được như vậy là phải có một ánh mắt, mắt xanh, ánh mắt mà nó không có uẩn đục, dù thương cũng uẩn đục, dù ghét cũng uẩn đục. Cho nên đó là cái mà rất là nguy hiểm. Cho nên là thế gian này thương cũng khổ mà ghét cũng khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì chỉ có là không thương không ghét thôi. Nhưng mà khi mà nói đến mà quý vị không thương không ghét, quý vị nói như vậy đời có ý nghĩa gì đâu, đúng không ạ? Nếu mà không thương không ghét thì đâu có ý nghĩa. Cho nên quý vị muốn có ý nghĩa trên quý vị cứ đau khổ hoài. Mà giờ muốn hết khổ thì phải là không thương không ghét chứ, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà quý vị muốn mà hết khổ, cho con thương ghét đi mà đừng cho con khổ, điều này không hợp lý chút nào hết trơn á. Cho nên làm sao mà không thương thì không ghét. Cho nên quý vị thấy là thế gian này mình tưởng ghét là khổ, thương thì không khổ, mà thầy thấy càng thương chừng nào thì càng khổ nhiều chừng đó. Cho nên mà quý vị mà vợ chồng mà thương nhau đó, thì hay đến chùa mà hay làm cái lễ mà hằng thuận, mấy thầy hay nhắc đó, là nói là quý thầy không bao giờ mong là tụi con là thương nhau tha thiết lắm. Nói như vậy nghe nó trái đạo lý, trái đạo lý thế gian. Bởi vì lấy nhau thì phải thương nhau tha thiết chứ, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy đó, thương nhau nhiều chừng nào sẽ làm cho nhau đau khổ. Mà chỉ là hai người đồng hạnh đồng nguyện thì sẽ đi mãi trên cuộc đời này, mà rất là hợp lý quý vị. Hai vợ chồng mà đồng hạnh đồng nguyện với nhau là mới vui vẻ được. Cho nên bữa hôm qua có hai vợ chồng đến đây đầu năm mới nói là thầy ơi, không biết là thầy có tin là cái tuổi bị xung khắc hay không. Hỏi sao hỏi thầy như vậy? Nói con với chồng con đó, người tuổi Tý, người tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Dần đó, không biết có xung khắc hay không mà thấy cứ cãi lộn với nhau hoài. Bởi vì người ta nói là tứ hành xung đó, dần thân tỵ hợi tứ hành xung, thì không có thể nào lấy nhau được. Thì lúc đó là thầy mới nói, thật ra thì cái xung khắc thì không phải ở nơi cái tuổi, mà xung khắc ở nơi cái tâm. Thầy nói là hai vị lúc mà mới lấy nhau có xung khắc không? Nói lúc mới lấy nhau thì không có xung khắc, nhưng mà sống chung với nhau rồi á, tự nhiên thấy xung khắc lắm thầy. Cái gì cũng không ưng, cái gì cũng không chịu, mà thường hay cãi vã với nhau đó. Như vậy thì tài mãn mới nói, bởi vì lúc quý vị mới thương, quý vị chưa có thấy được cái xấu của nhau, đúng không ạ? Còn khi mà quý vị sống chung với nhau rồi, không ai chịu nổi nhau hết, đúng không ạ? Bởi vì bản thân của chúng ta cũng bị mâu thuẫn, thì sống chung với người khác làm sao không mâu thuẫn được? Bản thân của chúng ta cũng còn phiền não đau khổ thì làm sao mà mang đến cái sự hạnh phúc cho người khác được đây? Cho nên á, là mình nói thế gian này mà nói đến cái chuyện mà nó được an lành thì không bao giờ được an lành cả, bởi vì chúng ta còn thương còn ghét là còn đau khổ. Người ta nói thương mình được thì người ta sẽ nói thương người khác được, đúng không ạ? Cho nên vì vậy thế gian này đó là nó không có cái gì nó bền bỉ. Nhiều khi có những người mình tưởng chừng họ hạnh phúc lắm, nhưng mà thoảng chốc một cái là nó không còn những cái hạnh phúc nữa. Cho nên mới nói hạnh phúc thế gian nó chỉ là bèo bọt bóng thôi, nó không có cái gì giả hết. Mà cái hạnh phúc nhất là hai người cùng hiểu đạo, mọi người đều tu hành, đây là cùng chung hạnh, cùng chung nguyện. Thì như vậy đó là họ mới có thể miễn cưỡng mà họ đi hết cuộc đời được an lành. Ở đây thầy dùng cái chữ miễn cưỡng á, chứ thật ra sống với nhau không có vui đâu, đúng không ạ? Ở đây thầy biết mà đệ tử đông vậy chứ, mà khi mà bình thường mới tới chùa thì thấy vui lắm, nhưng mà sống chung với nhau rồi thầy thấy là không vui. Tự mới đến chùa thì thấy cô nào cũng là thánh thiện hết, ở chung rồi mới thấy là phàm phu không, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó, tại sao mà ở gia đình đó, thì lại có nhiều cái đau khổ. Đi ra ngoài lâu lâu gặp bạn bè mình thấy vui, về nhà thấy ông chồng bà vợ thấy không vui gì hết. Cho nên là bởi vì lâu lâu mình mới gặp thôi, chứ còn sống chung cũng y chang à, không khác gì hết. Cho nên đó, mình cứ đi chạy tìm ở bên ngoài, mình tưởng bên ngoài là nó tốt hơn. Giống như ngày xưa mà ở trong chùa đó, ở trong thiền viện thì quý vị biết là mấy thầy, có nhiều thầy là cứ hết chạy qua chùa này, cứ chạy qua chùa kia, chạy vòng vòng là thấy cũng trở lại chùa này thôi. Cái hồi thầy bạn ở thiền viện Trúc Lâm ở đó có mấy thầy đó cũng bỏ thiền viện đi, rồi người nói thôi giờ tôi đi ở núi, cái chạy lên núi, rồi cái lâu lâu cái mình cũng nghe tin tức ông đó ông không ở núi nữa, rồi chạy đi xuống chùa thành phố, chùa thành phố rồi cái là thấy cũng không thấy ở đó nữa, chạy vòng vòng cái đâu dài 3 năm cái thấy trở lại lên Trúc Lâm xin tu lại. Lên tu lại cho nên đi vòng vòng rồi cũng trở lại thôi à. Mình cứ nghĩ là chỗ khác nó tốt hơn, chỗ khác nó là ngon lành hơn, nhưng mà đi vòng vòng rồi thấy cái chỗ mình vậy mà nó hay hơn, chỗ mình nó lại là tốt hơn. Cho nên là cái khổ của thế gian gọi là đứng núi này trong núi nọ đó, không bao giờ thấy được cái tốt của người thân của mình, không bao giờ thấy được cái tốt của cái người mà có duyên sâu dày với mình, mà chỉ nghĩ là những cái khác thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên mới nói chỉ là cái ảo ảnh thôi. Mà chính vì như thế mà thế gian có biết bao nhiêu cái nỗi đau và cái nỗi buồn mà cứ gây tạo cho nhau, bởi vì không chấp nhận những cái gì mình đang có. Mà quý vị đang có cái gì ạ? Đang có một cái bối cảnh xung quanh của chúng ta, và đang có một cái tâm nó an lành. Nếu mà quý vị mà mình đã có một cái tâm nó an lành, có một cái cội nguồn hạnh phúc vô tận rồi, tại sao chúng ta không có tìm, mà chúng ta chỉ đi tìm cái hạnh phúc bên ngoài và những cái cảnh duyên nó bên ngoài? Thì như vậy đó là không có khi nào mà chúng ta có thể được hạnh phúc đâu, không bao giờ có. Cho nên đó là cái ngày đầu năm là chúng ta phải học theo cái hạnh của Bồ Tát Di Lặc. Thứ nhất là chúng ta phải có cái nụ cười lạc quan với thế gian, ở nơi cái ngã tư đường, ở nơi cái cuộc sống chợ đời mà lúc nào mình cũng mỉm cười hết. Chuyện bất cứ chuyện nào xảy ra đến với mình và bất cứ người nào đến với mình cũng chỉ một nở một nụ cười thôi. Bất cứ tâm hành của chúng ta, nó xảy ra bất cứ cái hiện tượng nào, chúng ta cũng chỉ nụ cười thôi. Đang ngồi thiền tự nhiên cái mình có cái vọng niệm, mình có cái suy nghĩ gì, không cần phải đuổi xua gì hết, mình chỉ nở một cái nụ cười hoan hỷ thôi. Không phải là mình mở miệng ra mình cười, mà mình nhìn cái cuộc đời, nhìn cái tâm hành của mình bằng cái cõi lòng là hoan hỷ. Đó, thì đó là quý vị học được cái nụ cười của Bồ Tát Di Lặc. Cái thứ hai nữa là quý vị phải có một cái đãi rộng lớn. Bồ Tát Di Lặc có một cái đãi có thể chứa được thế giới, có thể chứa được những cái cõi nước an lành, thì chúng ta phải có một cái tâm rộng lớn, bao dung hết tất cả những chuyện thế gian, những tất cả những tâm hành, lòng của mình đều bao dung cả, mà không cảm giác là cái sự kiện, việc đời, tâm hành đó làm cho cõi lòng của mình là phải là khó chịu, đau khổ, bực bội gì hết. Chuyện gì đến mình cũng chấp nhận hết, vẫn vui vẻ hết. Chuyện tốt đến cũng chấp nhận, chuyện xấu đến chúng ta cũng chấp nhận và vui vẻ hết. Lòng của mình nó rộng lớn. Cái túi vải này bao nhiêu cũng được, nghĩa là cõi lòng của mình là nó không có biên giới, là không có bên này bên kia, không có thấy người này người kia, không thấy ta hay người gì hết, mà bằng cái con mắt nó bình đẳng. Bởi vì lâu nay quý vị đó là cứ học Phật Pháp hay nghe nói là phải nhìn chúng sanh bằng cái con mắt nó bình đẳng đó. Cái là quý vị cứ mình hiểu là nhìn cái người xấu với cái người tốt nó giống nhau, người nghèo với người giàu giống nhau, người lớn người trẻ giống nhau, gọi là nhìn bằng cái con mắt nó bình đẳng. Đó là quý vị hiểu như vậy đó, là hiểu chỉ một chút xíu thôi chứ chưa phải là hiểu tới nơi. Quý vị biết hiểu tới nơi là hiểu làm sao không? Nhìn bằng con mắt bình đẳng là nhìn luôn cả ta và người đều bình đẳng, thì cái ánh mắt này mới an lành được quý vị. Chứ còn không, không có an lành. Bởi vì nếu mà quý vị còn thấy có mình là cái người nhìn và mọi người hiện tượng, mọi người là cái hiện tượng bên ngoài, là nó giống nhau, còn mình á là đứng bên ngoài, thì như vậy là không có bình đẳng. Nhìn mà cả mình và cả vật, cả người đều giống nhau, nghĩa là cái nhìn mà không còn có thấy có ta, có người, mình và người là không có phân biệt gì hết, thì đây mới gọi là cái nhìn nó bình đẳng. Đó là, thì như vậy là cái nhìn này nó không còn có cái biên giới, thì được như thế là cái tâm của mình á là được an lành. Còn ở thế gian này, quý vị hỏi, có người hỏi Bồ Tát Di Lặc là ngài có mang hành lý hay không? Ngài nói ngài không mang hành lý gì hết, chỉ một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Bằng cái ánh mắt xanh an lành nhìn cái cuộc đời, lòng của ngài nhẹ nhàng như mây, như mây trắng vậy đó, giống như là rất là an lành, thoải mái, nhẹ nhàng. Chỉ là ngài không mang hành lý gì hết. Quý vị có mang hành lý không ạ? Sống ở cuộc đời này chúng ta mang quá nhiều. Hồi nhỏ thì mình mang ít thôi, mà quý vị càng lớn chừng nào là chúng ta mang nhiều chừng đó, đúng không ạ? Mang cái gì ạ? Mang sự nghiệp, tình cảm và sự việc công danh ở thế gian càng nhiều. Cho nên á, quý vị càng lớn tuổi chừng nào là quý vị càng chất chứa nhiều chừng đó, đúng không ạ? Cho nên á, người tu là chúng ta là không cần phải mang hành lý gì hết, đúng không ạ? Thì nói như vậy thì chúng ta mới hiểu được đúng. Chứ còn nói không mang hành lý thì quý vị sao sống được? Ví dụ như quý vị muốn qua Bảo Trơn tu hành mà quý vị không có mang hành lý gì hết thì sao mà quý vị qua đây sinh hoạt được, đúng không? Cái hành lý mà muốn nói là cái chất chứa trong lòng của mình. Tất cả những chuyện phiền não hơn thua của thế gian thì quý vị bỏ hết đi, mình đừng có vướng bận gì hết. Cho nên trong cái năm mới này, tất cả những buồn giận, thương ghét gì chúng ta bỏ hết đi, để cho cõi lòng của mình nó thật là thanh thản, tâm của mình nó thật là trong sáng. Mình phải có một đôi mắt xanh nhìn cuộc đời, một đôi mắt nó bình đẳng, ta và người đều không có phân biệt gì hết. Nhẹ nhàng như vậy, cõi lòng của mình nó nhẹ tên, thì như vậy đó là không có cái gì làm cho quý vị đau khổ, không có gì làm cho quý vị đau buồn. Thì như vậy đó là một năm mới này mới có đầy đủ cái ý nghĩa là quý vị hưởng một cái mùa xuân, nó được tràn đầy cái niềm vui. Thì cái mùa xuân này gọi là mùa xuân miên viễn, hay gọi là mùa xuân bất diệt, hay là nói cái từ gọi là xuân trong cửa thiền. Tức là mùa xuân trong cửa thiền là nó như vậy đó, nhẹ nhàng, thanh thản, an vui và tự tại. Chúc cho tất cả mọi người và đại chúng luôn luôn là có được hưởng một mùa xuân như vậy. Và năm này chúng ta phải quyết định, chúng ta phải có một cái mùa xuân tràn đầy ý nghĩa, thì không cần bánh tét bánh chưng, không cần hoa mai, không cần bánh dày, mà chúng ta cũng có đầy đủ một mùa xuân trọn vẹn hơn hết. Cho nên không cần là đến Tết quý vị phải chạy đi về Việt Nam quý vị hưởng Tết, không cần đâu. Ở đây chúng ta vui. Còn ở Việt Nam nhiều khi mỗi lần ăn Tết là nó quá nhiều cái đau buồn, là những nhiều người chết, nhiều tai nạn và sanh bệnh tật, đúng không ạ? Vui đó thuộc về vui thế gian thôi. Người tu ở nơi nào cũng vui, được mùa xuân như thế là mùa xuân của tự tại, mùa xuân trong Phật Pháp, mùa xuân của đạo, mùa xuân của cõi lòng của chúng ta. Thì như vậy quý vị không phải là chỉ hưởng là 3 ngày Tết mà trọn 1 năm xuân. À, chúc quý vị luôn an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.